Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 723 ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Bá Danh ở huyện Hoài Ân, bà Phạm Thị Mỹ Hạnh ở huyện Tây Sơn và ông Nguyễn Khánh Phương ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Bá Danh ở huyện Hoài Ân hỏi, trường hợp diện tích đất khi đo trong thực tế lớn hơn diện tích ghi trong sổ đỏ thì sẽ xử lý như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng năm đầu 98 luật đất đai 2013 về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định cụ thể. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại điều 100 của luật này hoặc giấy chứng nhận đã cấp, mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, thì khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có. Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại điều 99 của luật này. Như vậy, tùy trường hợp khi đo lại diện tích đất mà ranh giới thửa đất có thay đổi hay không hoặc có tranh chấp hay không mà việc thay đổi thông tin trên sổ đỏ có cách xử lý khác nhau.
Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh ở huyện Tây Sơn hỏi, khi mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng mà muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì hồ sơ cần làm những giấy tờ gì? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo thông tư số 18/2022 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2023, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 56/2017 của Bộ Y tế quy định sau đây. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với trường hợp mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng quy định tại điểm C khoảng 1 điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội hướng dẫn tại tiết A4 điểm 123 khoảng 1 điều 6 quyết định số 166 của Bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như sau. Trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S. Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện bị bệnh nêu trên. Trường hợp mắc những bệnh khác được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, hồ sơ là biên bản giám định y khoa và kết luận rõ các nội dung mắc các bệnh tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi trợ giúp chăm sóc hoàn toàn. Như vậy, người đang mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng mà muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần cần chuẩn bị hồ sơ với các tài liệu giấy tờ theo quy định như trên.
Ông Nguyễn Khánh Phương ở thị xã An Nhơn hỏi, việc bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 61 Luật Bảo vệ môi trường quy định việc bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp cụ thể. Tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón trong sản xuất nông nghiệp phải thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan. Hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y có độc tính cao, bền vững, lan truyền, tích tụ trong môi trường, tác động xấu đến môi trường và sức khỏe con người phải được đăng ký, kiểm kê, kiểm soát, quản lý thông tin, đánh giá, quản lý rủi ro và xử lý theo quy định của pháp luật. Phân bón, sản phẩm xử lý môi trường, chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn, thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường, nuôi trồng thủy sản đã hết hạn, sử dụng phải được quản lý theo quy định của pháp luật có liên quan. bao bì đựng phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi sau khi sử dụng, bùn đất và thức ăn lắng đọng khi làm vệ sinh trong ao nuôi thủy sản phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải. Bùn nạo vét từ kênh mương, công trình thủy lợi phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế và quản lý theo quy định của pháp luật. Xác vật nuôi bị chết do dịch bệnh phải được thu gom xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại và vệ sinh phòng bệnh. Phụ phẩm nông nghiệp phải được thu gom để sản xuất ra sản phẩm hàng hóa, sử dụng làm nguyên liệu, nhiên liệu, sản xuất phân bón, sản xuất năng lượng hoặc phải được xử lý theo quy định, không đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng gây ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng chất thải từ hoạt động chăn nuôi để làm phân bón hữu cơ, nước tưới cây hoặc mục đích khác phải thực hiện theo quy định của chính phủ. Nhà nước có chính sách khuyến khích đổi mới mô hình phương pháp sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học và sản phẩm xử lý môi trường trong nông nghiệp, phát triển mô hình nông nghiệp thân thiện môi trường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức quản lý bùn nạo vét từ kênh mương và công trình thủy lợi đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 723 ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025 định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường công tác quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Bình Định thông qua kiểm soát, giảm thiểu nguồn phát sinh khí thải, tăng cường dự báo, cảnh báo, giám sát chất lượng môi trường không khí, đảm bảo sức khỏe cộng đồng, góp phần vào việc hoạch định chính sách, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phấn đấu đưa tỉnh Bình Định trở thành địa phương có chỉ số chất lượng môi trường không khí luôn đạt mức tốt. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ngành, các tổ chức cá nhân về quản lý chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tại đơn vị, đặc biệt là đầu tư các công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải, đảm bảo quy định trước khi thải ra môi trường. Đến năm 2025, ngăn chặn đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm bụi và phục hồi môi trường về ngưỡng quy định tại một số khu vực đã có dấu hiệu ô nhiễm, khu vực ngã 5 Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, ngã 3 Cầu Gành, huyện Tuy Phước, khu công nghiệp Long Mỹ. Duy trì nồng độ các thông số NO2, SO2, CO được quan trắc tại các khu vực trung tâm, nút giao thông, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, các bãi chôn lấp chất thải rắn, khu vực khai thác khoáng sản, khu chăn nuôi có kết quả đạt quy chuẩn Việt Nam. Kiểm soát nguồn điểm, 100% cơ sở xả khí thải phải có hệ thống xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, không để phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường không khí nghiêm trọng. 100% cơ sở thuộc đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động phải thực hiện đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Kiểm kê khí thải đối với các cơ sở thuộc loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 đạt 70% vào năm 2025, đạt 100% vào năm 2030 để tạo cơ sở dữ liệu kiểm kê khí thải phục vụ công tác quản lý nhà nước. Kiểm soát nguồn di động, kiểm soát tốt nguồn khí thải từ hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh nhằm tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam và các quy định của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn Euro 4. Hoàn thành việc thực hiện quyết định số 876 ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí methane của ngành giao thông vận tải. Giảm thiểu phát thải đối với thông số bụi PM10, PM2.5 tại các nguồn thải chính tập trung vào nguồn giao thông xây dựng, đảm bảo ngưỡng tiêu chuẩn. Kiểm soát nguồn điện, 100% công trình giao thông thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong thi công và vận chuyển nguyên vật liệu, 100% trang trại chăn nuôi quy mô lớn có công trình xử lý khí thải biogas đảm bảo quy định, giảm thiểu việc đốt, không kiểm soát rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện, duy trì triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý bảo vệ môi trường không khí tại địa phương, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn, thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu phát thải, phát tán bụi, khí thải ra môi trường xung quanh. thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn, thực hiện các biện pháp kiểm soát, xử lý khí thải, xử lý, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm, kiểm soát và ngăn chặn việc đốt rác bao bì thuốc bảo vệ thực vật không kiểm soát trên địa bàn, thực hiện kiểm kê nguồn khí thải đối với các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý, hoàn thành việc đóng cửa các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh môi trường, không để phát sinh các bãi rác tạm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai nội dung thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Hàng năm, các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm định kỳ hàng năm trước ngày 15 tháng 12 báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.